Tiên nghịch, chương 1689, Đông Lâm Trì nội ngư long biến, góc truyện audio.com, Đông Lâm Trì trong ký ức của hồn thứ ba là nơi cả đời hắn chưa bao giờ được bước chân vào. Dù là về sau hắn được sư tổ nhìn chúng mà bồi dưỡng thì vẫn không được tiến vào Đông Lâm Trì này. Chỉ có một lần duy nhất sau khi hắn vất vả đạt được tư cách tiến vào Đông Lâm Trì xong thì ngay sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị khu trừ khỏi Đông Lâm Tông. Đây cũng là nỗi nối tiếc lớn trong cuộc đời hắn. Giờ phút này thiên địa sụp đổ, vạn vật tan nát, chỉ có Đông Lâm Trì này là còn ổn định. Bởi vậy có thể thấy Thất Thải Tiên Tôn đối với sự tiếc nuối trong đời này cố chấp tới mức nào. Khí tức của Bát Môn ngày càng rõ ràng, ầm ầm tràn vào trong thế giới của Đệ Ngũ Hoa. Cũng trong tích tắc khi dẫn động thế giới này sụp đổ, nó thoáng chốc mở ra, khiến trừ Vương Lâm ra thì không còn ai có thể tiến vào vùng bị hạn chế này. Dù sao thì tiến vào Đệ Ngũ Hoa cũng là do Vương Lâm lấy ký ức của hồn thứ ba mở ra. Sau khi hắn tiến vào, dù là chiến lão quỷ cũng không tiến vào được, nhưng giờ phút này khi ký ức sụp đổ, khí tức của chiến lão quỷ liền quân quanh bên ngoài, giống như không ngừng thử tiến vào bên trong. Lúc này Bát Môn dù đã hiện nhưng cái nào là thật thì lại không thể hiện rõ. Nếu tìm kiếm từng cái một thì nhất định sẽ rất tốn thời gian. Mà lúc này hành vi của Vương Lâm dẫn động Bát Môn cũng chỉ là nhất thời, mượn tích tắc khi ký ức của hồn thứ ba hỗn loạn mà bước ra. Trong khi thế giới này đang như bị hủy diệt, thậm chí còn không đợi Vương Lâm tìm ra được cánh cửa thực thì đã hoàn toàn sụp đổ. Tám cánh cửa nếu ẩn đi thì Vương Lâm muốn tìm được sẽ vô cùng khó khăn. Hắn thật vất vả mới sáng tạo ra được cục diện này, hiển nhiên là không muốn công sức như nước chảy về đông. Kích thích này vẫn còn chưa đủ sao? Tô Đạo, ngươi lưu lại Đông Lâm Trì chẳng lẽ là muốn ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi tiến vào Đông Lâm Trì sao? Được ta giúp ngươi đạt được nguyện vọng, nhưng ngươi phải giúp ta tìm được cánh cửa thật. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, giờ phút này chiến lão quỷ tùy thời có thể phá vỡ hạn chế yếu ớt này để vào đây. Vương Lâm không do dự nữa, thân thể nhoáng một cái về phía trước lao thẳng tới Đông Lâm Trì còn chưa sụp đổ, trong phút chốc đã tới gần. Nơi này giống hệt như trong Đệ Nhị Hoa mà hắn đã thấy, chỉ có điều nước không bị đóng băng, trong suốt tỏa ra hương thơm ngát. Thân thể hắn trong nháy mắt chìm vào trong Đông Lâm Trì, khoanh chân ngồi trong nước ao. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào nước ao này, bảy đạo bổn nguyên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm chấn động. Nước ao này cực kỳ quỷ dị, không ngờ ẩn chứa một luồng khí tức bổn nguyên không thể tưởng tượng nổi, điên cuồng tràn vào cơ thể Vương Lâm, dung hợp với bảy đạo bổn nguyên của hắn. Dưới sự dung hợp này, bảy đạo bổn nguyên của Vương Lâm nhanh chóng bành trướng, bất ngờ cường đại lên mấy lần, xoay tròn trong cơ thể cũng lao thẳng ra ngoài cơ thể. Hỏa bổn nguyên trong mắt trái Vương Lâm hóa thành một biến lửa, dung nhập vào bên trong Đông Lâm Trì, giống như hấp thu lực lượng bổn nguyên vô cùng ở nơi này, bất ngờ hóa thành một người lửa. Người này hình dáng giống hệt Vương Lâm, nhưng là do ngọn lửa tạo thành. Thậm chí có thể nói, nó là do hỏa bổn nguyên ngưng tụ thành. Đến lúc này bổn nguyên của Vương Lâm đã hoàn toàn vượt qua đại thành, đạt tới viên. Góc truyện audio.com Mãn, người lửa đó mặc một bộ y phục bằng lửa, khí tức cường hàn tới cực điểm ầm ầm bộc phát ra kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, lôi đình trong mắt phải Vương Lâm ầm ầm lao ra, hóa thành một con lôi long lao vào trong ao nước khiến cho Đông Lâm Trì này lập tức lóe lên điện quang vô tận. Một lát sau tiếng gầm thét vang vọng trong đó, chỉ thấy lôi long bay ra, lôi đình ầm vang, hóa thành một người giống hệt Vương Lâm. Nó giống hệt như hỏa nhân kia, đều là do lôi đình ngưng tụ ra, hình dáng hệt Vương Lâm, trong lôi đình đang tràn ngập thoạt nhìn giống như lôi tiên trong thiên địa. Ngay sau đó, sinh tử chân giả, nhân quả bổn nguyên trong mi tâm của Vương Lâm vô hình bay ra. Đông Lâm Trì lập tức giảm xuống hơn phân nửa. Nước ao này ngưng tụ tam đại hư bổn nguyên, bất ngờ hóa thành thân thể sinh tử bổn nguyên trước người Vương Lâm. Người này hai tay mở ra, tay trái nắm sinh, tay phải nắm tử, thoạt nhìn giống như thần tiên định sinh tử trong thiên địa, trên người mặc một bộ đạo bào màu xám, mái tóc dài phất phơ. Trông cực kỳ kinh người. Bên cạnh sinh tử thân là thân hình do nhân quả chân giả hai đại bổn nguyên sau khi dung hợp với Đông Lâm Trì huyễn hóa thành. Thân hình nhân quả bổn nguyên mở tay là nhân, nắm tay là quả, toàn thân phiêu giật tiên phong đạo cốt, đôi mắt lộ vẻ trí tuệ vô cùng, giống như hiểu hết mọi chuyện trong thiên địa vậy. Thân thể chân giả bổn nguyên hai mắt nửa mở, toàn thân lần lượt thay đổi trong hư thực, nhìn như một đám sương mù nhưng lại tỏa ra uy áp khiến người ta chấn động tâm thần. Năm đạo bổn nguyên toàn bộ hóa thành chân thân, nhưng thế còn chưa dứt, sát lục bổn nguyên của Vương Lâm ầm ầm tràn ra, lại một lần nữa hấp thu một lượng nước lớn, khiến cho Đông Lâm Trì chỉ còn không tới ba phần. Sau đó sát lục bổn nguyên cũng xuất hiện chân thân. Chân thân này bất ngờ là do sát khí tạo thành, đỏ bừng toàn thân, trong nháy mắt khi xuất hiện liền tỏa ra lệ khí đủ để hủy diệt cả thiên địa. Sau lục đạo bổn nguyên, cấm chế do tơ máu trong hai mắt Vương Lâm biến thành liền tràn ngập trước người hắn, mơ hồ nhìn giống như hai đồng tử. Nước ao của Đông Lâm chỉ lại một lần nữa giảm đi, không còn tới hai phần. Sau lúc này cấm chế bổn nguyên bất ngờ viên mãn, hình thành bổn nguyên chân thân, lơ lửng phía trước Vương Lâm, trở thành bổn nguyên chân thân thứ bảy. Sự rung động trong nội tâm Vương Lâm lúc này đã đạt tới cực hạn. Hắn thậm chí quên cả chiến lão quỷ đang điên cuồng muốn tiến vào trong, thậm chí quên cả bát môn kinh thiên, quên cả cánh cửa thật đang ẩn thế. Hắn không thể nào ngờ được là Đông Lâm trì này lại có hiệu quả thần thông đoạt cả khả năng tạo hóa của thiên địa như vậy, có thể khiến bổn nguyên tiến hóa, ngưng tụ ra chân thân của bổn nguyên mà hắn chưa bao giờ nghe thấy. Loại biến hóa này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn không thể tưởng tượng nổi là sẽ có biến hóa kinh người như thế. Nhưng hắn hiểu rõ tất cả điều này chỉ là hư ảo. Đông Lâm trì này là do ký ức của thất thải tiên tôn biến thành. Khi thế giới này hoàn toàn sụp đổ thì hắn sẽ trở lại thế giới chân thật một lần nữa. Tới lúc đó thì tất cả đều sẽ tiêu tán, nhưng tất cả những điều này đã cho Vương Lâm hy vọng, cho hắn biết sự trọng yếu của Đông Lâm Chi. Nếu có thể đi tới Tiên Cương Đại Lục nhất định phải tới Đông Lâm Chi. Trong nội tâm của Vương, góc truyện audio.com, Lâm có một âm thanh điên cuồng gào thét, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, hôm nay dù mình chỉ ở trong thế giới giả nhưng tu vi lại tăng mạnh gấp mấy lần rồi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Sự rung động lớn hơn nữa là từ nước ao không còn bao nhiêu kia lại xuất hiện biến hóa ầm ầm tràn tới. Trong cơ thể Vương Lâm không phải có 7 đạo bổn nguyên. Hắn có 8 đạo, đạo bổn nguyên thứ 8 này là thủy bổn nguyên, là do hắn đạt được trong trận pháp của ngũ hành tinh, tuy rằng đã có chút thành tựu nhưng còn xa xa mới có thể hóa thành chân thân, khiến tu vi hắn đề cao. Nhưng giờ phút này nước ao của Đông Lâm trì gào thét bốc lên, chui vào trong từng lỗ chân lông của Vương Lâm, dung hợp với thủy bổn nguyên trong cơ thể hắn. Tâm thần Vương Lâm ầm vang, hắn cảm nhận được đạo bổn nguyên thứ 8 đang nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt khi nước ao của Đông Lâm trì này tiêu tán toàn bộ, đạo bổn nguyên thứ 8 bất ngờ đại thành, không ngờ nó cũng hình thành bổn nguyên chân thân, mặc một bộ áo gợn sóng nước, toàn thân tỏa ánh sáng vạn trượng trong suốt như thủy tinh. Trong nháy mắt khi nó ngưng tụ, tu vi không linh hậu kỳ của Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh. Hầu như chỉ trong nháy mắt đột phá không linh hậu kỳ, trực tiếp lên không linh đỉnh, thậm chí chỉ còn cách không huyền một bước ngắn mà thôi. Nếu hắn có thể có đạo bổn nguyên thứ 9 thì lập tức sẽ bước vào không huyền, từ nay về sau cửu cửu quy nhất bổn nguyên đạt đỉnh. Đông Lâm chỉ trong nháy mắt khi mất toàn bộ nước liền xuất hiện vô số khe nhỏ, trong tiếng răng rắc liền sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ bị cuốn đi, trở thành hư vô. Đông Lâm trì này là vật duy nhất còn tồn tại trong thiên địa đã bị hủy diệt này, giờ phút này hoàn toàn tan rã khiến Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Trong nháy mắt này, thế giới do ký ức của thất thải tiên tôn hoàn toàn bị hủy diệt. Khí tức của chiến lão quỷ ầm ầm tràn vào, lao thẳng về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, khi thế giới trong trí nhớ của thất thải tiên tôn bị hủy, trong bát môn có một cánh cửa bộc phát ra khí tức vô cùng mãnh liệt. Khí tức này thoáng cái đã áp đảo tất cả những cánh cửa còn lại. Cánh cửa này chính là cánh cửa thực sự thông từ động phủ giới tới Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm ngẩng phát đầu, trong tích tắc khi chiến lão quỷ gào thét lao tới, thân thể vọt lên, trong cơ thể truyền ra những tiếng bùng bùng. Dù tu vi trong cơ thể hắn lúc này đều là giả dối nhưng loại trải nghiệm này lại khiến cho Vương Lâm thấy một cánh cửa rộng lớn mở ra trong tương lai. Thân thể hắn cất bước, thiên địa dưới chân hoàn toàn bị hủy diệt. Thế giới ký ức của thất thải tiên tôn lúc này cuối cùng tiêu tán. Nhưng khí tức của cánh cửa thực lại càng thêm mãnh liệt ở ngay phía trước. Chiến lão quỷ giống như đang nối giận, nhanh chóng phóng tới. Nhưng tốc độ của hắn không thể đuổi theo Vương Lâm vừa học xong vân đạo thiên thuật ngưng tụ được chân thân của 8 đạo bổn nguyên. Vương Lâm chỉ bước một bước là bất ngờ đã xuất hiện ở cánh cửa thực kia. Vốn nơi này là một ngọn núi nhưng giờ phút này sớm đã bị hủy diệt thay thế bằng một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này lộ ra khí tức tang thương vạn cổ. Hình dáng nó cực kỳ khổng lồ, đóng lại trước mặt Vương Lâm, khiến thân thể Vương Lâm chẳng khác nào một con kiến hôi. Trong chớp mắt khi tới gần cánh cửa này, Vương Lâm không chút. Góc truyện audio.com, do dự tay phải giơ lên, trong tích tắc này toàn bộ đạo cổ lực ầm ầm dung nhập vào trong một trường của hắn. Trực tiếp đặt lên trên cánh cửa khổng lồ kia, đại môn của động phủ, mở ra. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, từ thân thể huyễn hóa ra 8 bổn nguyên chân thân, toàn bộ giống như Vương Lâm đánh ra một chưởng, rơi lên trên đại môn. Đại môn rung lên, trong tiếng ầm vang kinh thiên động địa liền bất ngờ xuất hiện một khe hở ầm ầm mở ra. Ngoài cái khe chính là Tiên Cương Đại Lục, chính là thế giới thật sự vô cùng khổng lồ. Vương Lâm chính là người đầu tiên mở được đại môn này sau khi nó bị phong bế. Lúc này tâm tình của hắn thật không thể hình dung nổi. Có lẽ tâm tình của Tán Linh Thượng Nhân khi đưa người ở 700 vạn thiên địa ra ngoài thế giới, bước vào thái cổ tinh thần cũng giống hệt Vương Lâm lúc này. Trong khoảnh khắc khi đại môn mở ra, một luồng khí tức thần chính của Tiên Cương Đại Lục từ trong cái khe kia điên cuồng tràn vào. Cách chương.